Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Vô thì quỷ luôn. Vậy thì ngày xưa mình thiếu tự tin thì bây giờ này nó ngược lại. Những gì mà thầy nói hồi sáng nó như là một cái tấm gương phản chiếu giữa hai mặt quá khứ và hiện tại. Nếu như người phụ nữ của quá khứ, người phụ nữ Việt Nam của quá khứ và người phụ nữ trong hiện tại là hai cái lăng kính khác nhau. Vậy thì ngày xưa muốn báo hiếu được đúng quy luật nhân quả, người phụ nữ có làm được không? Được. Thấy không? Không hiểu nhân quả cho nên ta thấy không, còn hiểu nhân quả ta thấy được. Vì báo hiếu không phải là chỉ có một dạng hiếu mà nó tới năm chữ hiếu nữa. Phải không nè? Rồi, như vậy thì chúng ta nói trong quá khứ hiện tại về cái chữ hiếu này. Hiện tại người phụ nữ là rất là tự tin, có nghĩa là làm chủ chứ không phải là chùm gửi. Có thể là người khác gửi vô người phụ nữ, người phụ nữ gánh vác cả gia đình, cả anh em, còn cả luôn cái dòng họ, rồi giúp đỡ được bạn bè và là một cái phận sự lớn cho xã hội. Cho nên người phụ nữ bây giờ không còn mà là chùm gửi nữa, mà là nữ chủ nhân. Nữ chủ. Ngày xưa người phụ nữ thiếu tự tin bao nhiêu thì giờ này người phụ nữ tự tin bấy nhiêu. Bây giờ chúng ta nói cái phần chữ giữa này là năm chữ hiếu đi. Chữ hiếu thứ nhất là mình nói từ vật chất cho đến tinh thần ha. Hiếu thứ nhất là hiếu kính hay là hiếu thảo. Hiếu thứ nhất là hiếu thảo. Hiếu thứ hai là hiếu dưỡng. Rồi bắt đầu tới đời sống tinh thần là hiếu thứ ba là hiếu kính. Hiếu thứ tư là hiếu tâm. Hiếu tâm còn gọi là hiếu hạnh, hay là hiếu hạnh là hiếu thảo. Có nhiều người dùng mấy cái từ này nó không ổn, cho nên là thôi mình bỏ bớt nó đi, những cái từ đó lát nữa mình xen vô. Và cái hiếu cuối cùng, hiếu thứ năm á, là hiếu đạo. Đây gọi là năm chữ hiếu. Hiếu thảo là gì? Hai phần này được xem như là phần vật chất. Người con được xem như là có thảo, hiếu thảo với cha mẹ, nghĩa là lo cho cha mẹ đầy đủ về vấn đề vật chất. Hiếu kính là về tinh thần. Hiếu kính và hiếu tâm là về tinh thần. Và phần hiếu đạo là nó mang cả vật chất lẫn tinh thần để trở thành một cái người con đầy đủ hai phương diện này. Rồi, bây giờ phân tích theo quy luật nhân quả, lấy cái lăng kính nhân quả đưa vào để xét xem hiếu có nghĩa là con đối với cha mẹ. Con đối với cha mẹ. Vậy thì người con đối với cha mẹ mà hiếu thảo nghĩa là sớm thăm tối viếng dâng cơm hầu nước, hay là hiếu thảo là một trong những cái hành vi quan tâm đến cha mẹ. Phần lớn người ta lấy một cái hiếu thảo, con mà nó có thảo với cha mẹ có nghĩa là gì? Nó vậy nè, nó ăn cái gì cái nó nhớ tới cha mẹ, cái nói con đem tới, giả sử như nấu nồi canh, nó nói con đem lên ông ngoại bà ngoại tô canh có không? Cái nó là con tôi thảo cái gì? Thảo có nghĩa là gì? Nó thảo ăn, nó là nhường phần ăn nó cho tôi. Cái chữ thảo này người ta thường nói đến vấn đề đó là rồi con mình có cái phần gì đó mình gửi đến cho cha mẹ, cái đó gọi là thảo. Thơm thảo, cái thảo nó còn thêm một chữ nữa là thơm thảo. Ngày xưa cha mẹ ở gần những đứa con này, nó làm được cái việc này, rằng nó không có gì nhiều hết, nhưng mà lâu lâu đem cho cha mẹ miếng thì được. Chứ còn nó lo cho cái gì đó mà nó đúc thì về lâu lâu đưa cho cha mẹ 50-50% là bắt đầu bị người ta nói em chồng nó nói, hoặc là chị chồng nói, bên chồng nó nhìn ngó dữ lắm. Về nhà mà về không đúng giờ đó, nó cũng nói vậy đó, chứ không phải là đơn giản mà về thăm nhà thôi, nhưng mà nó cũng nói là mình làm những cái việc không đúng, ghê gớm. Cho nên ngày xưa người phụ nữ khổ ghê gớm, khổ. Nhưng mà thầy hồi xưa thầy chỉ tán thán cái đẹp thôi, đúng không? Móc có bao nhiêu cái đẹp thì nhìn hết, bởi vì thầy lăng kính đẹp, thấy không? Thầy nhìn là thầy thấy cái đẹp, mà quý vị không tư duy, quý vị không thấy nét đẹp. Nét đẹp của người phụ nữ bị xã hội đè nát, cho nên người phụ nữ này giờ có bung ra xã hội đi nữa, xã hội nó cũng tứ mã thành thầy. Xã hội không có đường đi mà. Người phụ nữ nào đưa vào trong tam tòng tứ đức thì người đó được xem như là xã hội chấp nhận tam tòng tứ đức. Còn người phụ nữ mà muốn giải thoát mà tung ra xã hội thì xã hội nó đè chết. Cái tiếng đời, cái phong tục tập quán, cái tiếng đời nó dị nghị, mà người nào cả tam tòng tứ đức thì người ta khen ngợi, không còn nứt chỗ thơm. Tiếng thơm này chính là một dạng báo hiếu về tinh thần cho cha mẹ, chứ không phải bao nhiêu cũng được. Khi mình lên xe hoa có nghĩa là được cưới á, chứ không phải theo á. Được cưới là trả hiếu 50%. Cha mẹ được nở mặt nở mày với người ta, đúng không? Đó. Cho nên còn ngày xưa mà đứa nào mà nó thương giống như là Tô Ánh Nguyệt vậy đó. Con Nguyệt mà nó thương cái thằng Tâm. À, tôi đóng vai thằng Tâm tôi biết mà, Nguyệt nó khổ. Thì gần gần kéo kéo cho anh Quang Hổ nhìn như để ngủ.
Nguyệt thì yếu của mình cũng buồn thầy.
Buồn á? Yeah. Tại vì hồi nhỏ chưa làm được cái gì chứ mà yeah. Cha mẹ đi đâu á. Yeah. À, nhưng mà anh làm được cái này, nãy giờ mà anh cạo đầu là anh làm cái này. Được chứ không được, cho nên đừng có sợ là mình mất mối. Còn mối đó, giờ làm liền lát để thầy cạo. Cái việc thơm thảo của mình á, là mình hiếu thảo với cha mẹ. Có cái gì mình gửi đến cha mẹ, có nghĩa là cái tâm mình có chưa? Cái tâm có một miếng, cái vật nó có một miếng, nhưng mà cha mẹ chỉ nhận ở nơi cái vật thôi. Còn cái tâm của mình nó có một cái khoảng cách chứ lắm. Vì sao đó? Bởi vì cái xã hội hay là điều kiện nó không cho phép. Cho nên người con hiếu thảo là lâu lâu đem về cho cha mẹ được cái miếng này, miếng nọ, miếng kia, được kêu là thảo, thơm thảo. Nghĩ nhớ đến cha mẹ, ăn, nhường miếng ăn, mặc, lâu lâu mua cái áo gửi về. À, rồi lo được một miếng này, miếng nọ, miếng kia ít thôi, cho nên gọi là thảo. Nhưng mà thảo nó đi đầu, nó rất cần. Thứ hai là hiếu dưỡng. Tại sao ship nó ở thứ hai? Vì những người con nào gần gũi với cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ thì được xem như là đứa đó là đứa cực nhất, có phải không? Sớm lo ăn, lo uống, lo mặc, nhưng mà cha mẹ có thương nhiều hơn cái đứa nào? Đứa này lâu lâu chọn cái nào cũng thương nhiều, hiểu không? À, còn cái đứa này đã gần gũi, nhưng mà do nó gần gũi cho nên là lo cho cha mẹ đủ thứ, chứ có khi bị cha mẹ chửi tối ngày. Nhưng mà nhân quả của đứa này là lớn hơn. Cái nhân quả của đứa mà gieo này nè, đứa mà phụng dưỡng cha mẹ đó, sở dĩ mà nói cha mẹ như là Phật ở đời đó, cho nên mình phụng dưỡng cha mẹ thì cái phước này nó lớn rồi đó. Phước lớn, nhưng không khéo thì cái tội nó cũng lớn ngang nha.
Bây giờ nó chửi cha mẹ nhiều
có
không? Nó quánh nợ cho không phải chửi không?
Nuôi cha mẹ mà lúc bệnh tật hầu nhỏ thương mấy đứa này không nè, về già đó đái dĩ một chỗ nó quánh nữa đó, chứ không phải nó chửi không đâu. Cha mẹ sợ nó gần chết luôn đó, hiểu không? Mình lại nhìn bằng cái lăng kính nhân quả để mình thấy cho nó rõ tại sao những đứa mà hưởng cái quả của cha mẹ gọi là của hương quả đó. Của hương quả là cho đứa này nè. Giả sử như mình có năm đứa con thì bây giờ cha mẹ chia cho năm đứa con này là chia ra làm 6 phần, thì có một cái phần hương quả là phần đó phần của cha mẹ đó, cho cái đứa hiếu dưỡng này chừng hả? Tại thầy chủ trương phân chia ba chục này thì biết. chia cho năm đứa này là chia đều với nhau như một phần hương quả của cha mẹ. Mà những đứa hiếu thảo lâu lâu nó mới mang về cho cha mẹ một miếng thì nó cũng đã hưởng được hết một phần, hiểu không? Nhưng mà cái phần còn lại á, những đứa khác nó cũng mong me. À, cái vụ này là thầy nói về nhân quả là có nhiều người là không có hiểu biết. Nhưng mà cái hiếu dưỡng này nè là cái mà những người con khổ nhất vì cha mẹ mình á, cái quan hệ xã hội đó. Trước bữa nay đi đám, bữa nay đi đám giỗ, mai đi đám cưới, mốt đi đám ma, bữa kia đi đám thôi nôi. Cầu của ba cái này nó muốn tìm cơ gốc, chứ không phải là tại thầy con Út thì biết. Rồi cha mẹ mà già đó nha, cái bệnh này á, cái bệnh về thân á, nó mệt ít, mà cái bệnh về tật á, nó mệt nhiều. Già sanh tật, tật sanh con. Những đứa con hiếu dưỡng này nó chịu không nổi cái tật này, cho nên nó trở thành nguy hiểm trong vấn đề nhân quả. Thì chỉ điều quý vị là gần cha mẹ già biết mà coi chừng nhân quả. Bà sẽ lạc chứ lắm. Mình cho bà bệnh, cho cha mẹ tiền bạc để cha mẹ uống thuốc, không có. Thương con nhỏ kia nó khổ, cho nên không có dám uống thuốc để dành cho nó. Cho nên đã lo cho cái đám giỗ, đám cưới, đám ma, tôi nói đề tháng. Giờ này cho tiền uống thuốc mà không chịu uống, cái này bực mình không? Thấy không? Nói như vậy để quý vị biết, chứ không phải là mình phải cảm thông với những người con mà nuôi cha mẹ đó. Cái quan hệ xã hội này làm cho cha mẹ muốn khùng luôn à. Trong cuộc sống đó, có khi đi cái đám, bữa nay một cái đám giỗ, mà không phải một đám mà tới ba đám, một đám mình đi, hai đám gửi. Phải mua gửi vì cái tình mà. Người ta đi với mình rồi mình không đi với người ta, không đến được mà mua ký xoài, gửi, cúng. Thật sự ra ký xoài nó có bao nhiêu tiền? Ở bên này chỉ cần 2-3 đô, 2 đô là rồi. Nhưng mà bên kia là nó thắt bụng lại, cho nên ông có tài nào bụng bự hết. Mình phải thắt bụng lại, phải buộc bụng là đi thằng ba, ví dụ này à, thắt lưng buộc bụng ha. Cái này tôi nói quý vị, ở bên đây đó là nó giải tỏa ba cái vụ này dữ lắm, chứ ở Việt Nam ba cái vụ này nó nặng ghê lắm. Mà nhất là cái đám cưới mà cái mùa Tết nghe, trời ơi khổ gần chết, mà 3-4 đám lần. Mà mình đóng vai bà rồi chứ đâu phải còn trẻ đâu mà không đi chứ. Thấy không? Cái vụ này là cái vụ mà gây nhất. Mà xét về quy luật nhân quả thì những người con này mà anh chị em không hiểu là đứa con này nó khổ ghê không? Mà nó xây qua trở lại mà không kịp á, là gia đình nó sao sao? Mà nó không phải là một bên mình mà còn bên kia nữa chứ. Hai đứa con mà nó hiếu hết là rất là mệt. Chẳng những mà mình đi đám giỗ mà ở nhà mình tổ chức lễ giỗ nữa. Một năm mà cái người mà ở trong cái gia đình này mà tổ chức chừng 3 cái lễ giỗ thôi là nó nghèo liền. 3 cái giỗ thôi là nó nghèo. Nhưng phần lớn cha mẹ mình còn đó không thể giao cho anh chị được. Trời đất ơi, khổ còn trên sự khổ. Thì hồi xưa tôi đi làm cần gần chết để mà có một cái lễ giỗ mà nở mặt nở mày với người ta, cha mẹ đâu có làm gì đâu, đi ăn giỗ đầu này đầu kia, cho nên tới ngày lễ giỗ nhà mình là phải làm để trả nợ miệng, mệt cơ. Cho nên cái phần nhân quả đó tôi thấy rằng là có những người anh chị mà không lo cho cha mẹ nên cảm thông với em út mình, hoặc là anh hai lo cho cha mẹ. Thường khi ở Việt Nam chúng ta nó có hai cái người lo cho cha mẹ, một anh cả, hai là em út, hai người. Ngoài Bắc thường khi là ông cả, trong Nam thường khi là em út. Trừ khi nào mấy bà không có gia đình. Những người nào không có gia đình có nghĩa là dùng từ ấy thì cho dễ. Bà cuốc nhiều bà cuốc chứ nó ế ế. Nhưng sorry những người là tại vì cái duyên không có, nhân quả không có nợ ai cho nên ở lại hiếu thảo với cha mẹ mà thôi. Nó bôi nó đi đừng để nó dính vô trong đó. Nhớ không? Mình nhớ là có nhiều người là không có gia đình ở lại với cha mẹ thì những người này coi chừng nó gắt gỏng, nó làm gì trong gia đình bước cho nó mệt mỏi. Những chỗ này là những chỗ mà không khéo chúng ta làm không đúng cái hiếu thảo mà nó trở lại là làm cho cha mẹ thêm một cái phần tội nữa. Có những bậc cha mẹ hầu kia không có sanh tật mà tại chửi nó riết trở thành sanh tật. Thấy cái mặt nó là chửi rồi. Nhớ cái tật này phần lớn cũng là do con tạo ra. Rồi một phần nữa là do nghèo khó cho nên là xấu hổ với mọi người cho nên là đâm ra cái nội kết nó nhiều. Ở nhà càng bực bội thêm. Nhớ cái chỗ này. Cho nên về phần hiếu thảo của con cái với cha mẹ thì chúng ta phải chia cái phần phước của mình ra để chúng ta báo hiếu cho cha mẹ cho nó ổn về phần vật chất. Đừng để cho cha mẹ thiếu thốn về vật chất làm cho cha mẹ sanh tật nhiều hơn. Những cái bậc cha mẹ mà hồi nhỏ mà khá giả đó thì về già nó còn đỡ một chút. Còn cha mẹ mà thiếu thốn hồi nhỏ đó, về già cắt ca cắt cụm cái cương đó, thành ra càng già chừng nào cái tánh tham nó càng nhiều chừng nào. Tính cái tánh này là cái tánh giữ cho con thôi mà chửi con ghê. Giữ cho nó nhưng mà rõ ràng là tánh tham của mình, nhưng cha mẹ không nhìn thấy quy luật nhân quả này. Tại hồi xưa khó khăn quá, do lấy cái khó khăn hồi xưa đó mà bây giờ giữ của nhưng mà của đó là của con, nhưng mà làm cho con nó khổ ghê. Do vậy mà cái hiếu dưỡng của những người con khéo léo để mình bây giờ quý vị ở xa thì quý vị làm được cái việc hiếu thảo. Tăng thêm một cái nữa là mình ở xa thì mình có một cái hiếu tâm. Đây là hai cái của người ở xa cha mẹ. Nó có hai loại hiếu. Một là hiếu tâm, là cái tâm mình luôn nghĩ về cha mẹ. Thứ hai là hiếu thảo, lâu lâu có cái gì gửi về. Nhưng mà hai cái hiếu gần cha mẹ là cái hiếu kính và hiếu tâm, hiếu dưỡng. Cái người con mà ở lo cho cha mẹ nó mang hai cái hiếu này, nhưng mà nó dưỡng riết coi chừng nó bất kính. Với cha mẹ là đi qua phải cúi đầu riết rồi nó nói nó tiếng, nó cãi lại tiếng, nó cãi lại tiếng, ở đó mà cúi đầu. Cho nên cái tâm cung kính nó vơi bớt đi và riết rồi nó xem thường. Mà thằng con trai nó xem thường cha mẹ thì con dâu nó có kính không? Không dạy vợ được là do thằng con trai mình dạy được. Rồi con gái mà nó không kính mình thì mình dạy rể cũng không được luôn. Đó là do hiếu kính mà ra. Từ chỗ đó mà gia đình phong kiến ngày xưa mà không kính mới lạ. Do người... Hồi sáng thì không có mở rộng cái chỗ. Không còn thời gian. Do đứa con gái nó sợ cha mẹ ghê gớm. Do vậy mà cái tâm hiếu kính của nó đã có chưa? Không cung kính mới lạ đó. Ra ngoài mà chỉ cần cười với con trai một cái là chết với tao. Thấy chưa? Áo mặc xa qua khỏi đầu cho nên cái hiếu kính này ngày xưa nó có mà ngày nay nó cancel. Nó đi lén luôn. Dùng tiếng Anh cho có người biết chân. Ê, bây giờ này cái tâm mà cung kính đó, nó được bỏ quên hay là nó không biết. Qua lại gần cha mẹ cái sự cung kính khoanh tay cúi đầu nó không còn nữa. À, cái thế hệ bây giờ xem chừng là nó bị đánh mất rồi. Mình kêu con cái mình lại ngày xưa mà đưa cha mẹ mà đưa một tay là ăn đòn liền đó. À, cho nên cái hiếu kính này Có nghĩa là những cái gì ai nghi tới hạnh nó thể hiện với cha mẹ, dâng cái gì phải dâng hai tay, lỡ đến cha mẹ là quỳ hoặc là đứng khoanh tay không được. Cái tính cách là đứng đưa tay sau lưng à, hồi xưa có được quyền vậy không? Cho nên cái hiếu kính ngày xưa, người phụ nữ hay là người thanh niên ngày xưa đẹp, làm rể gần chết luôn mà không được con dâu, làm rể gần chết mà không được vợ, không biết con. Có cái bài ca đó mà, thấy không? Anh kia làm rể gần chết mà không được vợ. Có là cái gì nhé, anh có công xúc tét nuôi cò. Cái bài đó rất là gì à, thương cô đó hầu đó 13, 14 tuổi đó, làm rễ nó 18 tuổi nào quất mất tung trên đầu
vô chùa
thấy không? Cho nên là trong cuộc sống mà mình hiểu được cái chỗ đó, mà đã đi làm rễ thì quý vị biết không, sợ ông bà nhà vợ như sợ cọp, cung kính khép nép hiền khô ở bên ngoài nó làm tướng cốt đâu biết, nhưng mà giờ gặp tới bên vợ rồi là hiền như cục bột, thì cái đó gọi là hiếu kính à. Nhưng mà tâm của nó có cung kính hay không, nếu cái phần hiếu kính này mà nó không có tâm á, thì nó chỉ là một dạng hiếu thảo mà thôi, một cái dạng hiếu thảo làm qua lo cho nó có. Nhưng mà cái hiếu kính là nó xuất phát từ cái tâm, từ cái tinh thần cung kính thật sự. Cho nên nhìn thấy cái nét mặt, cái tướng đi, cái lời nói, mọi thứ nó đều nằm trong cái cung kính này hết. Nó dạ, nó bẩm, nó thưa đàng hoàng, nó học hết trơn. Ngày xưa mà gỡ đi lại mà tam bộ nhất bái mà nó lại nó quơ gì nè, lại suốt. Mình phải đứng xa xa chứ không nó hốt. Tôi đi đám ma. Tôi đi đám ma là tôi thấy mấy đứa mà thanh niên mà nó lại cỡ mà nó mặc cái áo dài dài, nó vuốt một cái là tôi phải chạy rồi. Lại nó tan bộ nhất quá, nó vũ ghê. Như vậy thì những cái đó nó từ cái hiếu kính mà ra, nhớ không? Những cái lễ kính đó, nó từ cái hiếu kính mà ra. Rồi, như vậy hiếu tâm là con cái luôn luôn để cái tâm nghĩ đến cha mẹ. Và hiếu đạo có nghĩa là người con phải làm sao hoàn thiện được cái dưỡng, cái thảo, cái dưỡng và cái tâm kính. Như vậy khi hồi đó tôi đi tu, tôi không hiểu được cái việc này, tôi không hiểu. Tôi nói bây giờ tôi cũng không lo cho cha mẹ được cái gì, tại tôi ở nhà tôi út mà, lo cho cha mẹ luôn. Mà bây giờ tôi rời xa cha mẹ đi, lúc đó tôi khóc cũng hơi bị nhiều chút, cho nên giờ hết nước mắt. Từ cái chỗ mình không lo cho cha mẹ mà mỗi lần nói tới cha mẹ là nước mắt mình nó ứa ra. À, người ta gọi là ứa gan, còn tôi là ứa nước mắt. Mỗi lần mà nói tới cái việc mà mình không lo tròn cho cha mẹ là tự nhiên nước mắt mình nó trào ra, mình kìm không được. Rồi cái tâm của mình nghĩ nhớ cha mẹ càng nghĩ nhớ chừng nào khóc nhiều chừng này. Bây giờ nhiều người con chỉ khóc mà không làm được cái việc đó. Rồi có khi nó cũng không vừa ý. Nó đã có hiếu tâm rồi, nó có hiếu thảo rồi, nó gửi về cho cha mẹ, dù rằng nó không gần gũi phụng dưỡng được, nó không có gần cha mẹ để thể hiện cái những cái kiểu cách để mà thể hiện cái tâm cung kính của mình. Nhưng nó càng nhớ cha mẹ chừng nào, nó càng khóc nhiều chừng này. Điều đó không nên, theo quy luật nhân quả không nên. Mình cứ làm điều gì nên làm hết khả năng của mình. Còn con người nhân bất tập toàn, hoàn cảnh khác nhau không ai muốn. Khi tôi hiểu được, tôi thấy tôi làm được cái hiếu đạo là bởi vì sao? Vì tôi không có vợ, cho nên khi cha mẹ bệnh, tôi xin chùa tôi về. Nếu chùa không cho về, tôi đi chùa khác tu. Không? Nhiều chùa khó ghê lắm. À, không có cho về à. Cho nên cha mẹ mà bệnh thì tôi sẵn sàng, vì tôi về tôi lo cho cha mẹ là phần của tôi không bị cái gì vướng mắc hết. Cho nên cái hiếu đạo mà tôi trả cho cha mẹ khi cha mẹ bệnh đau là tôi làm được rồi. Rồi khi mà đời sống tâm linh của tôi thì tôi dành hết cho Tam Bảo, cho nên tôi dành cho cha mẹ, vì cha mẹ là ông Phật ở đời. Cho nên hiếu đạo là cái vừa dưỡng vừa tâm tròn đầy. Hiểu
phải làm đi.
Lâu quá chưa được.
Lâu quá chưa ta nó quên luôn. Giờ dỗ dở bẹt cũng lẹ. Nhưng mà thầy nói vậy là quý vị hiểu chưa? Có nghĩa là bây giờ giả sử như người ta cúng dường cho tôi thì tôi được quyền lo cho cha mẹ để cha mẹ đi lo cái phần xã hội hồi nãy chứ.
Tại vì ông anh tôi ông nghèo, ông không, tôi đi rồi tôi đem cái gánh cha mẹ tôi đặt lên vai ông, thì tôi phải có bổn phận lo cho ông. Vì tôi biết nếu tôi có vợ mà tôi lo cho cha mẹ vậy, vợ tôi nó nói ba má tôi nữa kìa. Hiểu không? Mà còn mình nữa, nhất là bạn bè của mình, có khi mình không có tiền bạc để đi đi chơi với bạn bè, đi đám tiệc rồi bà con thân hữu nó biết, một đứa là biết cả dòng họ nó, chị dâu nó bệnh mình cũng phải đi thăm, mệt chết. Chị dâu mày chứ đâu phải ba má mày, anh chị em mày đâu, anh rể mày chứ không phải chị mày. Nhưng mà bản thân của nó biết tới nó là biết cả dòng họ nó, muốn chơi với nó là nó có hữu sự gì mình phải đến đó. Rồi nó mệt ghê lắm, mà mình không đến được là mình buồn với bạn mình không. Nhưng mà vợ mình nó nói giờ anh là chọn bạn hay chọn vợ, nói câu đi. Còn ở mà mình mà chọn vợ thì mấy kia nó nói rồi mày giờ Nguyễn Thị rồi, nghỉ nè. Mà đó luôn có không, cái tâm trạng nó thì biết.
Dạ em là vợ
bà nói.
Dạ xin dừng lại đó thầy, đi giảng dạy làm sao để quá giải được thầy.
Đi tu đi, một hồi đó thầy giải được thầy mới đi tu được, quá giải được thầy đâu có đi tu chứ. Nó nan giải chứ ghê, thấy không, nó nan giải ghê. Thật sự ra không có dễ chút nào, tại vì mình á muốn ta nói là cái người nghèo á, người nghèo á nó đâu có sanh ra lễ nghĩa được đâu, thấy không. Nhưng mà giàu sang á, phú quý nó sanh lễ nghĩa. Còn mình nghèo rồi mà giờ phú quý sanh lễ nghĩa thì chỉ nhiên mình có tiền có bạc thì cái mối quan hệ của mình nó nhẹ nhàng đi. Nhưng mình không có tiền có bạc cho nên á, hồi xưa bên đây nè mới dùng cái từ là một túc liều trăng. Hay quá kim vàng. Trời ơi bây giờ này một túc liều mạng. Đúng không? Tim này là vàng quá nè, vàng này là bị bệnh gan nè. Mắt nó cũng vàng đừng nói tim. Tại vì mà một túc liều trăng này nè là nó nghèo hay nó giàu?
Nghèo.
Rồi có thương yêu nhau cỡ nào đi nữa nhưng mà cái xã hội nó có chi phối không? Xã hội chi phối là xin thưa nói như vậy là để ca ngợi tán tán những mối tình tuyệt vời thôi, chứ còn nói về hiếu thảo quy luật nhân quả là cái này là một túp liều mạng này, chứ không phải một túp liều trăng. Cho nên trong cuộc sống có nhiều người là nghèo chút xíu là không có dám cưới vợ, vì hàng trăm thứ nó đè lên đầu. Nó đè đâu. Rồi thôi thì thầy cũng xem vô chút xíu vậy thôi. Bây giờ thầy chỉ phân tích xưa và nay theo quy luật nhân quả, người con báo hiếu như thế nào đó, cho nó đúng cái nội dung, cái tâm trạng của thầy mình nói. Vậy thì người phụ nữ ngày xưa hay là người con ngày xưa, giờ mình nói con đi, cả trai lẫn gái, nếu như mà con trai ngày xưa phải lo cho cha mẹ đó, đây là người thanh niên này có cái quyền để lo, có cái quyền để lo. Nhưng phần lớn là người ta lo cho gia đình riêng thôi, ít có ai được giàu có cho nên khó mà lo cho cha mẹ. Cho nên theo quy luật nhân quả, ngày xưa cha mẹ phần lớn nhờ vào đứa con hiếu dưỡng này và nhờ vào tài sản của mình mà thôi, ít nhờ được con cái. Cho nên trong câu chuyện có một bà mẹ, bà có 9 đứa con, mà có đứa nào lo cho bà được không? Không. Bà lợi thành con trai thì con dâu nó nặng nó nhẹ, nó dằn mâm sáng chén. Mà bà vì cái mà cái phong kiến này nè, cho nên bà khổ. Chứ còn thời đại bây giờ mà nó đập bể thùng phi bà cũng cười. Tại vì bà mang một cái tư tưởng phong kiến là con nó phải hiếu thảo mới được. Còn cái thời đại ấy, thì bây giờ mà nếu con là con trai hay con gái gì nó vẫn lo cho cha mẹ theo quy luật công bằng. Ngày xưa thì chỉ có con trai, ngày nay thì coi chừng con gái nó hiếu thảo hơn, tại thằng này nó ăn chơi nhiều hơn. Bây giờ này thời đại người ta nhờ con gái nhiều hơn nhờ con trai. Cái đó là tâm lý của tôi. Chứ tôi thấy rằng là phần lớn là bây giờ thời đại này người phụ nữ
người ta có một cái nghĩ về cha mẹ nhiều hơn, bởi vì người ta dễ đồng cảm hơn. Còn người thanh niên lao vào công việc nhưng mà cho vợ của mình để lo cho cha mẹ hai bên, phần lớn là vậy. Người đàn ông cũng phải có một cái quan tâm chăm sóc với vợ, cho nên phần lớn người phụ nữ bây giờ mang cái thế chiến lược nhiều hơn là người thanh niên. Ngày xưa có cho cha mẹ vợ cũng phải do con trai, ngày nay có cho cha mẹ chồng cũng phải do con gái. Nhớ nha mấy cô,
tôi nói vậy là tôi nhắc mấy cô đó, lo quan tâm cha mẹ chồng chút,
tại vì thời đại, hiểu không? Cái này là tôi muốn nói, cái này là để cho quý vị hiểu được cái thời ngày xưa người ta báo hiếu như thế này. Con gái này mà chồng có thương vợ là do cái người chồng lo cho cha mẹ vợ, chứ còn vợ không được quyền lo cho cha mẹ mình. Giờ này cái thời đại bây giờ, nếu như mà cái người biết giữ hạnh phúc là nên để cho vợ mình lo cho cha mẹ hai bên cho nó đều. Vậy đó mà bên cha mẹ vợ vẫn còn kính thần rể. Nhớ, cái chỗ đó là chỗ mà thầy nói quý vị nên mở cửa và nhìn thấy vấn đề. Còn không nhìn thấy vấn đề thì báo hiếu không đúng nhân quả, mà coi chừng gia đình cũng mất hạnh phúc. Mạnh đứa nào nấy gửi, tiền ai nấy giữ, mạnh đứa nào nấy gửi là một giá trị đổ vỡ hạnh phúc. Nó tan rã ngay trong cái làm việc không đúng. Mình làm không đúng là nó đổ vỡ, nó tan rã, nó có một cái khoảng cách trong đó. Giờ này thì tài chánh ai nó giữ rồi, nhưng mà nếu quý vị mà không biết cách xử sự như vậy thì cái luật nhân quả đó nó làm cho quý vị rạn nứt ở cái giường chỉ rồi ha. Việc thứ hai, nếu ngày xưa là những người con thì những người con gái tùy miệng nết na, bởi vì họ chịu cái tam tòng tứ đức, cho nên người phụ nữ ngày xưa phần lớn là giỏi việc nhà thôi, còn việc ngoài không có giỏi. Phụ nữ ngày nay
việc nhà hơi bị tệ chút.
Phụ nữ việt nam giỏi việc xã hội, còn coi chừng thanh niên ngày nay giỏi việc nhà. Đảm đang
dễ thương nữa, đảm đang phải dễ thương,
cho nên thanh niên bây giờ dễ thương, phụ nữ dễ ghét. Cái này là quý vị thấy là nếu như mà xã hội phương Tây coi chừng người nam đảm đang việc nhà, người nữ đảm đang việc xã hội, Việt Nam ngày xưa ngược lại, đúng không? Như vậy cái này xưa và nay hầu như phương Đông với phương Tây, chứ còn ngày nay người phụ nữ việc nhà vẫn còn giỏi, ở Việt Nam vẫn còn 70%, còn ở bên đây 30%. Cái đó là tôi tính phần trăm thôi, tại vì nó đòi hỏi một người phụ nữ phải có công việc nữa, và con được xem như là để một bên cho xã hội gánh vác phụ, và mình lao vào xã hội vì xã hội nó đang có nhu cầu đó, cho nên người phụ nữ đảm đang việc nhà còn có 30%. Nói như vậy là để cho mình biết rằng một xã hội nó theo quy luật nhân quả, nhưng mà cái nhân quả đó nó phải tùy theo cái xã hội nữa. Vậy thì cái xã hội này theo nhân quả này là đúng, mà xã hội này theo nhân quả này là đúng. Không thể đem xã hội này so sánh với xã hội kia, không thể đem hoàn cảnh Việt Nam để so sánh với Australia. Hiểu không? Nói là phải cho nó rõ vậy, chứ còn nói một chiều ai biết, không biết sao thực hiện á. Cái người bên này thì người nam đảm đang là tốt, là đúng, tại vì cái xã hội nó bắt vậy, người nam phải biết giữ con, còn bên Việt Nam thì người nữ vẫn còn giữ con. Người bên Việt Nam mà cái người nam mà mình bên đây mà mình về mình dạy người nam giữ con á là nó quánh có đúng không? Nó không cho phép vậy, tại vì ở bên đó người phụ nữ vẫn còn ở cái vế dưới chứ không ở bên trên. Từ chỗ đó mà quý vị hiểu nhân quả là thầy dạy nó kỹ chút rồi để quý vị hiểu chút. Có khi mình không thể áp dụng cái ở Việt Nam dưới bên này, cho nên mình về mình góp ý có được không? Không. Mà ở Việt Nam góp ý có được không? Không luôn. Tôi chiến giữa góp ý hai bên. Hiểu không? Nghĩa là mình phải hiểu, chứ mình không hiểu mình góp ý là không đúng. Cho nên hồi trưa tôi có nói là có những bậc cha mẹ, ông bà ở Việt Nam dạy con cháu không được. Không hiểu. Không hiểu cho nên dạy nó không được. Mà dạy nó bằng cái phong kiến của mình là nó không về nữa, mà nó mất gốc luôn. Nó không coi mình là ông bà nữa luôn. Đó, mất đứa cháu lộ vô.
Còn tôi, nó về tôi bưng cơm cho nó ăn. Còn nó mà biểu bưng cơm cho bà nội ăn, đừng có hòng.
Còn con cháu ở bên đây là phải bưng dâng lên, quỳ xuống dâng lên đàng hoàng. Quỳ ở đó, đợi chừng nào bà cho đi mới được đi. Còn mấy đứa này phải bưng cho nó. Đúng không? Hoàn toàn khác nhau. Cho nên mình nhìn ở cái quy luật nhân quả, mình phải hiểu được hoàn cảnh xã hội để mình biết rằng thằng này nó có phước báo hơn. Nó sanh ở một đất nước này, một xã hội này, cái phước báo của nó định vị cho nó một cái thái độ. Vậy là thái độ này nó quy trên nhân quả. Đây, cái nhân quả này nó cũng đã quy trên một mình một thái độ ứng xử. Thái độ ứng xử cái thằng bên này, cho nên cái thằng này, thằng con này, cháu này mà đem mà bỏ về bên này, nó phải theo bên này, còn không nó không sống được với xã hội này. Được không? Còn cái thằng này bóc nó bỏ bên này, nó phải theo bên này, chứ không nó cũng không sống được với xã hội này. Cái xã hội nó quy định một luật, mà cái luật đó tương ứng với luật nhân quả. Vì vậy ngày xưa Đức Phật không ép ai làm cái gì theo Đức Phật cả. Ngày nay chúng ta phải hiểu điều đó để thực hiện cho nó đúng. Rồi, tiếp. Bây giờ quý vị đang đau khổ một phần là khi mình lo cho cha mẹ, nhưng cha mẹ vẫn không được hưởng cái phần lo đó, mà cha mẹ lại chuyển phần lo đó cho người khác. Như hồi nãy thầy đã nói sơ, có những người rất là khổ là bởi vì cha mẹ còn thiếu phước báo, cho nên cha mẹ còn ở Việt Nam. Bây giờ con cái ở nước ngoài mà đi, con đi nước ngoài là cha mẹ có ngóng trông không? Con ngóng trông, nhưng cha mẹ đâu có biết con ra ngoài đây con cũng khổ, đâu có thua gì đâu. Con ở nước ngoài con cũng khổ, đâu có thua về Việt Nam. Ở đây nó uống ly cà phê 3 tiếng đồng hồ, còn con vừa chạy xe vừa uống cà phê. Ở Việt Nam có hiểu cho mình không?
Không.
Vậy thì người ta đặt cho mình một câu hỏi. Theo quy luật nhân quả, mình có đáp ứng những câu hỏi của anh chị em mình không? Mình có đáp ứng là những người này người ta đòi hỏi ở nơi mình không? Không. Cho nên có nhiều người rất là đau khổ, cái khổ nó còn chất chồng hơn là bởi vì không dám về Việt Nam. Muốn báo hiếu cha mẹ nhưng vẫn không dám về. Vì sao? Vì về bên đó anh chị em và bà con trao cho mình một cái nhìn rất khó chấp nhận. Họ nhìn mình bằng một cặp mắt là gì? Giờ mày giàu rồi, mày đâu có cần nghĩ tới ai. Họ nghĩ là mình không nghĩ tới họ. Nhưng mà họ đâu có biết cái hoàn cảnh mình nó khổ còn hơn họ đâu. Dầu rằng mình sống trong một cái thế giới đầy đủ vật chất, nhưng mà cái tâm lý của mình khổ không? Nhớ nhà gần chết mà về vẫn không được vì không có chuyện money để về. Phải không? Mà người ta đâu có hiểu đâu. Người ta tưởng đi nước ngoài là giàu có lắm á. Là phải gửi tiền về để cho thằng em này nó quốc tóc xanh lá. Nó chạy xe phân khối lớn. Vậy thì nó cho rằng là anh chị em nó có người nước ngoài. Còn nếu không được như vậy thì bạn bè, những người khác cười chơi nó. Khổ lắm không? Một cái xã hội nó có một cái nhìn nó không có đúng về vấn đề. Cho nên theo quy luật nhân quả, quý vị có hiếu vẫn cứ lo cho cha mẹ và mình vẫn cứ ổn định. Vì ở đây là thầy đang ổn định tinh thần của quý vị thôi. Vì có nhiều người stress về vấn đề này. Thân ở đây nè mà hồn ở Việt Nam thôi. Mà luôn luôn bị cái tâm lý của mình nó dày xéo. Là không biết phải hiếu thảo như thế nào cho đúng. Lo cho cha mẹ mà không bao giờ đủ. Vì sao vậy? Vì mình gửi về cho cha mẹ 100 là chim nó mát. Con bé tí nó mới gửi về nhiều má. Mà mấy đứa này một đứa nó hỏi bà cùng rồi. Bà nói mày đừng có gửi đi. Hiểu không? Cái mày gửi về tao còn mệt tí nữa. Nhưng mà mình trả tiền bên đây còn chưa hết. Nó nói má ơi con bên đây nợ. Tao cũng muốn mày thay mày. mẹ có muốn nghe không? Không muốn nghe. Nhưng mà nói về cho mẹ những cái lời nào rất là hay, rất là đầy đủ, nhưng mà cha mẹ có cảm thông mình hay không? Có khi cha mẹ còn chê 100 của mình cho rằng hết. Khó có một cái bờ ngăn để cảm thông dữ lắm. Khó lắm. Mà đưa cha mẹ qua rồi cha mẹ cũng không phải là mình, cho nên cha mẹ cũng không hiểu được. Hiểu không? Có khi cha mẹ qua rồi cái mình bỏ mình đi làm riết, bởi vì mình nghĩ làm là mất chớp, không có việc làm, cho nên không gần gũi để đưa cha mẹ đi chỗ này chỗ kia. Mà nói thôi mày đưa cho tao về đi, mày đừng bỏ tù tao. Trời ơi còn khổ nữa. Bà ở bên đây khổ tập 1, đưa qua bên đây khổ tập 2. Bà về bà còn chửi khổ tập 3. Bà đồn cho bà con cô bác khổ tập 4. Có không?
Có thì chưa tôi biết.
Cho nên là tất cả những cái đó là những cái mà quý vị muốn hiếu thảo cũng rất là khó, chứ không phải là dễ để mình hiểu. Nhưng mà đúng quy luật nhân quả, quý vị cứ làm bằng cái tâm của mình, bằng cái tâm hiếu của mình, là cứ theo quy luật nhân quả. Con có bao nhiêu con gửi cho cha mẹ, con có tiền thì con cứ về tặng một người một chai dầu, thì cứ cho một người chai dầu cục kẹo được rồi. Mình cười với người ta, còn người ta trộn với mình cười hỏi. Mày 10 năm mày về có cục kẹo hay tiếng. Sao con cho được. Còn tiện đâu mình về đi vay nợ bên đây về. Về cả gần chết vậy đó. Mà có ai hiểu cho mình đâu. Không ai hiểu đấy. Từ cái chỗ đó mà muốn hiếu thảo mà nó sai quy luật nhân quả là làm sao? Có nhiều người ở bên đây, trời ơi, đi làm thuê gần chết đi nữa mà nó tưởng nó giám đốc. Nó về nó ra mẹ giám đốc. Mà... Thấy không? Nó về Việt Nam mà nó ra mẹ giám đốc mà ở đây nó phần mồi gần chết luôn. Thấy không? Ở bên đây là công nhân tay lắm chân bùn, cực khổ gần chết, đi làm farm, vậy mà về bển ra dẻ giam suối. Nhiều hết. Nhiều lắm mà. Cái mát. Đóng cửa rồi. Mà chính cái mát đó để làm gì? Để làm khổ cho mình, làm khổ cho cha mẹ. Có khi người... Quý vị biết có nhiều lúc nó mệt cái chỗ này. Bà con ta nhờ cậy cái chỗ này. Tại vì mình có con nước ngoài mà. Bà con ta nhờ cậy cha mẹ mình khổ tăng lên. Đúng không? Mình bên đây cũng khổ mà cha mẹ mình cũng khổ. Nhưng mà giờ sao? Ta nhờ cậy có mấy con không được nữa. Hay bà con với cha mẹ mình bị trạng đứt chỗ này mà mình mới mệt đó. Nhưng mà mình làm sao cho được, làm sao cho vừa lòng người. Cho nên là từ cái chỗ này tôi cũng mong rằng quý vị cứ bình thản thôi. Có nhiều người là giả câm giả điếc, cứ chay. Có khi người ta nói là hầu ở mình ở Việt Nam mình đi đám mình xách cái chai. Chai rượu. Còn giờ mình về Việt Nam mình xách cái chai. Ở đâu mình cũng đi, gì mình cũng làm. Nhưng mà sao, từ từ cho người ta hiểu mình chứ. Mấy ông mà xách chai rượu có ai dám dòm không? Không, cái đường đó nó mới mua đó. Nó đi bên này nó quơ chứ bên này đi. Mà nó xách chai rượu nó đi đám rồi nó không bỏ cái chai này nha. Nó cầm cái chai sợ gân. Đi xe mà thấy nó thắng lại khỏi cầm cái bullet. Chứ không nó đập cái chai nó đuổi mình chết rồi. Cái này cũng cùng dữ lắm. Bây giờ mình Việt Nam, mình về Việt Nam mình hiếu thảo với cha mẹ. Nếu mình về mình lo cho cha mẹ được không? Còn có người 20 năm không dám về quê, đau thương, khổ người. Nhưng mà không có ai cảm thông được. Khi thầy đi khắp thế giới thầy cảm thông được. Thầy nói cứ về, bao nhiêu cha mẹ cứ về, cha mẹ mất cứ về, nghỉ việc này thì cứ xin việc khác, còn không ăn tiền xin cho nó mới học cái từ lỡ cái này mình đâu có muốn đâu đúng không?
Yeah.
Mình hiếu thảo là phải về, thì về tao qua tao thất nghiệp thì tao bé, thì liên hệ tao liên hệ tiền tiền tài cấp. Cho nên là có nhiều người cứ sợ cái việc làm, sợ mất việc làm mà không lo được cho cha mẹ, mất trí giới. Trước sau mình cũng chết mà, không có việc này mình làm việc khác. Nhưng hãy quy tập cho mình một cái tính gọi là gì, làm chủ. Để chi vậy? Mọi việc mình làm chủ đó. Có nhiều người không có công ăn việc làm, cứ nghĩ là mình thất nghiệp. Nhưng mà tôi nghĩ cái tinh thần làm chủ, ở đâu tôi cũng có thể làm chủ được. Tại vì mình không biết phát huy nó mà thôi, thấy không? Cho nên về phần hiếu thảo, thôi thì nói nhiêu đó thôi. Tất cả quý vị ở đây đủ khả năng để hiếu thảo với cha mẹ, lo cho cha mẹ. Nhưng mà do mình chưa hiểu nhân quả, cho nên có nhiều lúc mình bị khổ vì nghèo thiếu, không có vật chất để lo cho cha mẹ. Rồi đời sống tâm linh cứ dằn vặt mình, tự nhiên mình ăn quá trời mình nó vẫn cứ ốm, ốm ra gì đó. Cho nên quý vị luôn làm sao cho nó ổn, để đời sống của mình nó bình an, bình yên. Cha mẹ vẫn luôn luôn nhớ đến cha mẹ bằng cái hiếu tâm, hiếu kính của mình. Lo cho cha mẹ bằng hiếu thảo, nếu phụng dưỡng được, cứ phụng dưỡng cha mẹ. Vì sao? Khi cha mẹ mất rồi, ta có còn để phụng dưỡng nữa không? Không, tất cả tài sản vật chất cũng không có làm gì được. Nhưng mà khi cha mẹ còn hiện tiền, coi chừng tiền trong nhà băng nó vẫn không mẻ. Cứ mỗi tháng phải đưa vô miếng để cho cha nó mẻ sao? Cho nên là phần của mình không lo được cho cha mẹ, mình đợi đến lúc nào. Có nhiều người tới cha mẹ gần thấp hối gọi điện thoại vẫn không về được. Vì sao? Sợ mất chớp. Cho nên đến khi cha mẹ mất rồi, ở trong chớp mà khóc. Có nhiều người tự vẫn chết ở trong cái công việc làm luôn, vì người ta cảm thấy là người ta nhục quá đi. Có nhiều người rất là đau khổ vì họ không hiểu được quy luật nhân quả. Bản thân của mình bỏ cái này mình vẫn còn cái khác. Khi mình đến một cái thế giới này, thế giới phương Tây, bất cứ chỗ nào trên thế giới này, mà những cái nơi nào mà cái xã hội của nó có một cái chế độ xã hội mà nó trợ cấp cho mình người thất nghiệp, mình cũng đừng có mắc cỡ gì hết. Nếu mình chưa làm được, mình cứ nhận cái từ tiền trợ cấp của thất nghiệp này, để rồi mai này mình đi làm, mình đóng góp vào cho xã hội. Vì cái người có được cái sự mắc cỡ có nghĩa là có tàn, có quý. Tàn là biết xấu, tàn là biết xấu, quý là biết thẹn, biết hổ thẹn, đúng không? Tàn quý là biết xấu, biết thẹn. Còn người vô tàn vô quý là không biết xấu hổ. Trong xã hội mình cứ nhận cái phước của người ta đi. Cái trợ cấp xã hội này trợ cấp cũng không phải là của xã hội, không phải là của xã hội, mà không phải là của một ai đó, mà là của tất cả những người làm ra đồng tiền đóng vào. Thì khi mình nhận đó là mình nhận trên mồ hôi nước mắt của người khác, chứ không phải là mình hạnh phúc gì mà mình nhận cái đồng tiền này. Mình nhận cái mồ hôi nước mắt của người khác, người ta cực khổ người ta làm ra, nhưng mà mai mốt mình phải làm ra để mình đóng góp ra. Từ chỗ đó mà nếu như ai cũng có biết xấu biết khổ gì đó, ai cũng biết tàn biết quý, thì đó là quy luật nhân quả đang hiện hữu với chính mình. Còn người cứ nghĩ là đồng tiền này trên trời rơi xuống, hầu trưa thầy cũng có nói trúng số, đúng không? Trúng số này là người ta gọi là mình may mắn hay là mình hên mình trúng số. Thật sự là có hên gì đâu. Nếu theo quy luật nhân quả, mình không có cái phước đó, coi cả đời mình có trúng được không? Có không? Mua cả đời cô không trúng. Nhưng mình có cái phước rồi, thọt vô là nó trúng. Nếu cái phước của tôi là người đã từng mua giấy số trong nhiều kiếp trước, thì kiếp này tự nhiên quý vị mua giấy số đưa tôi, chiều nay tôi trúng, quý vị không trúng. Số ai người đã hưởng. Hiểu không? Nhưng mà cái số của mình trốn tự nhiên ông đó không cho, mà ông cho mình có 10.000 thôi, 10.000 được tờ giấy số, hay là ở đây là 5 đô một tờ, một cái tiết kịch dài dài, thấy không? Tự nhiên chiều cái mình trốn đó, cái phước của mình cái đó là do ông kia, đúng hay sai? Không đúng, nếu ông kia ông giữ lại ông đâu có trốn đâu, ông giữ lại ông không trốn mà mình không có trốn. Cho nên là nếu mà mình có phước thì mình cho ông biến là đầu chia một nửa. Đúng hay sao? Quy luật nhân quả không có đúng đâu ạ. Nếu mà mình cho người ta
người ta đúng là phước của người ta đó. Chứ mình đừng có nói khi mình cho người ta là cái phước đó của mình, là khi mà mình ta đúng cái mình đầu ta chia 5 năm là không có được à. Cái phước đó của người ta.
Ba bảy cỡ.
Vậy là quý vị hiểu nhân quả rồi ha. Để khi nào tất cả những người con làm điều gì thì ta làm ta hưởng, có ai hưởng đâu. Mình làm mình hưởng, không có ai cho ai được điều gì. Bây giờ mình cho cha mẹ mà cha mẹ có cho anh chị hay là cho em út mình thì cái đó cũng là cha mẹ mình thiếu nợ. Quy luật nhân quả nó trải vòng vòng vậy đó. Nha. Bên này cha mẹ có 8 người con. Hay là 6 đứa đi cho đi nhẹ nhẹ chút. Thì bây giờ giả sử như mình là con thứ 1, thứ 2, thứ 3, thứ 4 gì đó không biết. Thấy không? Giả sử như mình là con thứ 3 đi, con giữa đi. Nhưng mà mình được cái duyên mình ra nước ngoài. Thì bây giờ khi mình gửi tiền về cho cha mẹ là mình báo hiếu cha mẹ đúng quy luật nhân quả, cha mẹ nuôi mình lo cho cha mẹ. Khi mình cho cha mẹ 500, cha mẹ cho đứa 100, cha mẹ không còn. Cha mẹ cho đứa 100 cũng còn. Nhưng mà bây giờ mình cho cha mẹ 500 nhưng mà mình vẫn cho anh chị đứa 50. Vậy thì cha mẹ còn giữ đây để về, có thể là cha mẹ lấy tiền lãi ra cha mẹ xài hay là cha mẹ mua gì đó, thì cái này mình là gây cái quỹ cho cha mẹ. Thì nó đúng nhân quả là gì? Thay vì anh chị phải lo cho cha mẹ thì giờ em phụ một tay em lo, thấy không? Còn anh chị này nào để lo, có đứa này nghèo chứ. Rồi bắt đầu cha mẹ cắt bớt đâu cho nó cái này kiện, hiểu không? Nhưng mà cha mẹ cũng vẫn thiếu nợ này, còn mình thiếu nợ cha mẹ. Đáng ra là mình bên đây nè, mình đi chạy gì đây, sanh vô đây chinh, cho nên phải trả nợ. Thiếu nợ đâu cả nợ. Cho nên thầy thiếu nợ ở đây, thầy phải chạy qua đây trả nợ nè. Đáng là thầy sanh bệnh mà, chạy qua đây trả nợ. Rồi giả sử như bây giờ thì đi khắp thế giới thì mai mốt kiếp sau thầy đâu có biết sanh tâm đâu. Bởi vì Canada cũng có, Mỹ cũng có, Pháp cũng có, Đan Mạch cũng có, tùm lum có hết. Vậy thì mai mốt thầy biết sanh đâu, đâu thầy cũng vai á. Không? Nhưng mà trong quy luật nhân quả thì có vay có trả. Vậy thì làm cha làm mẹ với con cái là có nhân quả vay trả không? Có. Có những đứa cha mẹ rất là thương. Là vì sao vậy? Có những đứa chúng ta cũng biết rõ cha mẹ ghét. Có không? Con mình đẹp nhưng vẫn có ghét. Vậy thì cái ghét này không phải là cha mẹ muốn ghét, mà tại vì cái nhân quả của nó. Cái nhân quả của nó là đời trước nó làm cái người ở mà nó trôn tiền. Sau khi nó chết nó nói là đời sau con sanh lên con trả, đời sau sanh lên là con. Nó chỉ có trả thôi mà nó không được cha mẹ thương yêu. Nhớ cái chỗ này, mình là người ở mà trôn nó chết. Cho nên đời này sanh ra là mình hiếu thảo, mình lo cho cha mẹ mà cha mẹ không thương mình vẫn cứ lo, có không? À, nhớ cái chỗ này nha. Còn có những đứa cha mẹ thương lo cho nó gần chết nhưng mà nó không thương cha mẹ, nó không hiếu thảo cha mẹ vẫn thương nó và lo cho nó, cho nên anh em rất là bức xúc. Vậy thì theo quy luật nhân quả là cha mẹ thiếu nợ cái đứa này đó. Tôi muốn nói điều đó để quý vị hiếu thảo cho nó trọn vẹn. Khi quý vị lo cho cha mẹ là trả nợ cha mẹ, phải không? Nhưng mà cha mẹ lo cho người nào đó là cha mẹ thiếu nợ người đó. Đây là quy luật nhân quả dòng dòng. Rồi bài chỉ qua đây là hình sinh thành cái trường hợp việc của bạn. Thầy nói vậy là để mai mốt mình không có suốt gì hết á. Mình không có nói là tại sao mà cha mẹ thương con thương đồng, đứa này thương nhiều đứa kia thương ít, miễn bàn cái vụ đó. Khi mình hiểu được nhân quả hiếu thảo là mình không có bàn tới. Còn giả sử như ông chồng ông cũng có mấy bà vợ, cái chỗ đó là nó không phải hiếm, cho nên tôi không nói ở đây. Có bà cũng thương nhiều, có bà cũng thương ít. Cái đó có nhân quả không?
Có.
Chứ không phải không, mọi thứ đều có nhân quả. Cho nên tôi học nhân quả tôi hạnh phúc lắm. Là bởi vì tôi không còn cái gì mà tôi phiền não nữa. Tôi có bao nhiêu đứa đệ tử, có đứa rất là lo cho tôi, có đứa nó cũng theo tôi, nó hại. Thì nó cũng đúng quy luật không? Hồi xưa Đức Phật quy y cho Ma Dương đúng không? Thì Ma Dương nó cũng theo Đức Phật, nó thỉnh Đức Phật nhập cái bàn thôi. Nó mong cho Đức Phật tới ngày nhập cái bàn nó thỉnh thôi. Hiểu không? Cho nên mình có con cái, có đệ tử cũng giống nhau vậy đó, đâu có gì đâu. Cho nên tôi rất là bình thản, khi hiểu nhân quả rồi, nó như là một cái chìa khóa mở cho mình. Không có gì phải sợ lắm. Mình có cái nhân xấu phải trả thôi. Ai trả cho mình đâu. Rồi.
giờ có hỏi gì không, hỏi gì ngủ. Thấy cô ngủ nhiều luôn. Rồi, xin mời thí chủ.
Dạ, thầy, cái phần lo với nợ cái này con chỉ khi thầy giảng thì con tự nhiên xảy ra cái câu hỏi như thế này. Ví dụ như một cái người lo, con chẳng hạn như người cha mẹ mà lo cho đứa con nó lo nhiều quá, đến lúc mà cha mẹ già mà mệt mỏi quá rồi, bây giờ cha mẹ nói không đủ sức để lo nữa, thì có nghĩa là đã dừng cái nợ lại rồi phải không thầy? Mình cái người mà lo đó có quyền ngưng cái nợ bất cứ lúc nào phải không thầy?
À, nếu nhưng mà chưa hết thì tạm ngưng đến 21 trả nữa. À, khi nào mình hết nợ, bởi vì cái nợ theo quy luật nhân quả mình không có cân đo đong đếm được, nhưng khi nào tâm của mình an mình cảm thấy hết nợ. Còn nếu tâm mình chưa an là không trả nữa, vẫn cứ phải lo. Hiểu không? Giả sử như tôi còn thiếu nợ quý vị là tôi vẫn phải ở đây để trả thôi. Tôi muốn đi cũng chưa được nữa. Nhưng mà đến lúc hết nợ rồi, mình không xin nợ thì không có thèm gặp nha. Mà hả, mà còn mắc nợ nữa là nó cứ mắc thấy thôi. Hiểu chưa? Mình muốn bỏ chứ bỏ không được. Mình muốn hết trả nợ chứ mà nó cứ tới nó đòi hoài vì còn thiếu mà. Còn thiếu nó mới hiện diện, không thiếu nó hết. Y như mình trong mình còn phiền não thì nó khổ. Hết phiền não là nó hết khổ. Vậy thôi. Vậy thì phiền não chính là nợ. Cha mẹ lo cho con đến lúc lo hết nổi nữa nhưng mà cha mẹ vẫn còn khổ, nghĩa là còn nợ nữa, chưa trả. Còn cha mẹ trả cho nó, đến lúc con cái mà cha mẹ lo cho nó mà nó không nên thân nên gian, cha mẹ vẫn cứ bỏ vì cha mẹ không lo. Thì biết rằng có nhiều người nói là cha mẹ con không có thương con. Đúng. Ở đâu có mắc nợ mày đâu. Cha mẹ mày không có mắc nợ mày, mày lớn rồi tự mày phải làm. Thấy không? Cho nên người phương Tây nè, người ta đã có một cái tư tưởng không có dai nợ với nhau. Cho nên con họ mới đẻ ra, họ vẫn sẵn sàng bỏ. Không có mắc nợ nó. Chứ còn mắc nợ nó dễ bỏ được à? Không chết. Đúng không? Nó mà nó đi, nó ngã, nó té, vẫn trơ mắt ra dòm nó. Lòng có nợ với nó. Sẵn sàng dạy nó một cách là ngon lành đàng hoàng. Còn không là ôm nó lên là xích xo gì đó. Tại cục nợ mà. Hiểu không? Quý vị, gia đình quý vị cũng giống như vậy. Quý vị hiểu nhân quả gia đình thì quý vị cũng là cục nợ với nhau. Một khi mình thấy người đó mình bà không chấp nhận ông chồng nữa, nhưng mà dễ bỏ không? Không có dễ đâu. Nếu còn nợ không dễ, trả hết tự nhiên nó đi. Có quay lại nó cũng không muốn quay. Còn nếu mà năm hồi bãi hiệp cứ xé rồi gắn lại, xé gắn tức là biết nợ nần không chịu trả. Có không? Rồi, cảm ơn thí chủ. Còn có câu nào nữa không? Không có, về ngủ coi như ngáp nhiều rồi. Rồi, vậy là giờ này hết rồi ha, không còn câu hỏi nào. Rồi mời.
Cái vụ này thầy nói nợ đó thầy, rồi giống như chồng nợ nhiều giờ phải trả cho vợ, hay là ngược lại nợ phải trả cho chồng nhiều, trả không cái nào để cho hết thầy.
Trả không cái nào hết. Dạ.
Em không nợ nhiều quá thầy.
Thầy không có vợ sao biết đâu. Không hỏi cả sao cho hết, tôi không có vợ sao biết á. Chỉ có người nào có vợ biết chứ. Thì chị nói vậy. À, cái nợ mà quý vị là do cái duyên. Cái này là cái duyên này nó kết thành cái nợ, đúng không? Quý vị khi còn duyên quý vị ở lại với nhau, hết duyên quý vị đi. Vậy thì nói là cái còn nợ này không, là hỏi coi cái còn cái duyên này không. Cái nợ này nó có hai hướng. Một là thương, thứ hai là thù. Có nhiều người ở chung một nhà mà thù dữ lắm đó. Giết được là tôi giết rồi nè. Chứ không phải đơn giản rồi. Có nghĩa là cái này là oan trái. Có nhiều người là từ lúc lên xe hoa là khóc cho đến mà tàn đời luôn. Khóc cả đời. Nhưng mà do mắc nợ cho nên thoát không khỏi. Lưới trời lồng lộng, thiếu nợ đừng mong chạy. Còn có nhiều người là thương. Thật sự là thương này là người ta có lo cho người mình thương cỡ nào đi nữa, người ta vẫn thấy là không đủ. Có nghĩa là cái người mà mắc nợ rồi, nó thương, nó trả nợ thấy thương lắm rồi. Hiểu không? Tôi thấy tôi còn thương. Tại vì nó trả nợ thấy thương mà. Nó lo lắng vô điều kiện.
nó lo lắng vô điều kiện. Còn khi mà nó không thương, nghĩa là nó chửi mắng cũng vô điều kiện. Hỏi mày chửi vô duyên vậy, chửi vô điều kiện mày. Hiểu không? Nó chửi nó không cần là tại sao nó phải chửi đâu. Nó chửi vô điều kiện đó. Y như giờ quý vị mà cái người kia không trả nợ là tôi chửi vô điều kiện, tôi muốn chửi gì đâu. Tôi chỉ cái cửa sổ chứ không phải chị con đâu. Giải thử thầy. Nếu như mà người ta không trả nợ cho mình thì mình tới cũng nói gì mình không? Quý vị hiểu không? À, có nghĩa là chửi vô điều kiện cái người không nợ. Cho nên có nhiều hai vợ chồng cái lộn tôi thấy vô duyên tới cười, bạn cũng gây được đó. Tại sao biết không? Nợ nào gì nha, mình không hiểu lý do. Trong cái quy luật nhân quả nó chi phối ghê gớm như vậy. Nếu mình hiểu được, mình an lạc trong đó. Còn mình không hiểu được, mình khổ ghê gớm lắm trong vấn đề. Tại vì mình không hiểu. Mình biết tại sao vậy, tại sao vậy. Úi, hỏi tại sao chi? Như thế. Nhân quả như thế. Thấy không? Nếu không có nhân, sẽ không bao giờ có quả. Còn có nhân thì sẽ có quả. Cho nên, nó vô duyên vô cớ, nó chửi tôi cũng nín tin. Vì sao tôi biết nếu không có nhân thì mày chửi mày hưởng đi. Tôi đâu có hưởng chi đâu. Vì sao vậy? Tôi đâu có đâu. Hiểu không? Nhưng mà tôi có đời trước. Đời này tôi tôi vay nợ đời trước tôi không biết. Cho nên đời này tự nhiên cái ta ghét tôi. Cũng gặp mặt ghét liền. Kỳ ghét mặt ghét luôn mà sao nó ghét. Có không? Có phải không? Có nhiều người quan gia trái chủ trong đời trước đó, đời này có vợ rồi mà nó thấy nó cũng thương nữa. Tao có vợ rồi mà thương gì? Vậy nó cũng thương. Cái đó là nợ nần quan trái đi, đúng không? Cho nên nhiều người khó lắm mà nó không phải một đời. Cái nhân quả này nó nhiều đời lắm. Giả sử như là tôi lấy ví dụ 10 đời trước thì ông A với bà B là vợ chồng với nhau 10 kiếp trước. Nhưng mà sau đó mấy cái kiếp này nè, nó không có gặp nhau. Bây giờ cái kiếp này ông A ông kiếp hiện tại này ông A ông gặp với bà F, kiếp bà B này đừng có dê chứ, B phải chuyển qua bên dê. Tại sao vậy? Nó có nhân trong đây chưa? Nhiều kiếp chứ không phải một kiếp đâu, không phải tự nhiên cái bà D này bà nhìn thấy ông này bà D, tại giờ này bà tên khác chứ không phải thành bà D, tên khác không có bà B, hiểu không? Nhưng mà bà có nhân không? Nhưng mà vấn đề quan trọng ở đây là quý vị phải hiểu nhân quả để quý vị có gieo nữa hay không gieo nữa. À, nhưng mà tại vì cái lúc mà làm vợ làm chồng này nè, đã gieo nhân quả này ít hay nhiều? Nhiều, cho nên đời này nó còn cả. Có nhiều người tự nhiên đưa cho mình mà mình cũng biết tại sao. Không hiểu tại sao kỳ ta. Nhưng mà có biết tại sao không? Nhân quả chi phối đó. Mình thì mình không biết, tại dài quá mình biết. Đức Phật á, trong cái kinh Bổn Sanh Bổn Sự của Đức Phật, ngài gặp hai ông bà già kia, ngài nói với các đệ tử, hai ông bà chạy lại ôm nó, con bỏ cha mẹ đi lâu lâu quá, con không về thăm cha mẹ. Đức Phật quay qua nói các vị đệ tử, cha ông bà cụ này đã là cha mẹ ta 500 kiếp, ghê chưa? Không phải một đời một kiếp quý vị, 500 kiếp. Giờ này thầy không biết là thầy có duyên với cái chỗ này bao nhiêu kiếp rồi?
100 kiếp rồi.
Hả?
100 kiếp.
Anh là Nhiên Thổ Ký.
Con học gì thôi. Chạy.
Thổ Ký được rồi nè. Như vậy thì chúng ta đã có duyên, có nhân, có quả, có nhân. Thì bây giờ chúng ta hiểu được để chúng ta sống cho nó tốt thôi. Chứ còn tôi học Phật, tôi không bao giờ mà tôi bị dính mắc vào bất cứ điều gì. Vì tôi hiểu rõ mọi thứ. Mình cống hiến được gì thì mình cống hiến, nhưng mình cống hiến vào sự an lạc, chứ không phải cống hiến vào sự ràng buộc, gọi. Không có cái chỗ này tôi cống hiến, tôi sẽ đi chỗ khác tôi cống hiến. Chứ nó không phải cái gì mà làm cho mình khổ. Còn ai muốn khổ thì chúc mừng. Ai muốn khổ tôi chúc mừng, tôi gửi tim chứ. Rồi mời thí chủ. Câu nữa chắc mình nghĩ được rồi đó. Hiếu đạo.
Hiếu đạo dạ, nhưng mà bà cụ không chịu, nhất định không chịu. Nhưng mà cũng có tâm, ví dụ cúng dường chùa hay là cái gì thì cũng vẫn quan tỷ mà không chịu.
Không chịu y đúng không?
Dạ, thầy có cách nào để hóa giải?
Có.
Thì
này là đúng chiếu luôn á. Giờ mình con khuyên cha mẹ quy y phải không? Bây giờ khuyên bằng cách nào? Khuyên phải có phương pháp đàng hoàng. Khuyên cha mẹ, rồi khuyên cha mẹ cái gì đó không biết, nếu khuyên điều thứ nhất, con cái phải gần gũi cha mẹ, phải gần gũi để chi vậy? Hiểu cha mẹ. Mình không hiểu, mình không có nắm được cái e, nắm được cái e này kéo là đi đâu cũng đi. Tức là chưa hiểu mà đã nghĩ, chưa hiểu. Việc thứ hai, mình không gần gũi được thì mình phải có cái gì giá trị về gì, cái gì đó về cái nhu cầu của cha mẹ. Mình xem coi cha mẹ có nhu cầu gì, mình đáp ứng cái nhu cầu này nè, mình nói cha mẹ mới được. Mình không đáp ứng nhu cầu này mình khuyên không được. Có khi mình khuyên nhưng mà mình khuyên bây giờ là có nhu cầu rồi, mình không hiểu, mình không thể hiểu nổi cha mẹ. Cái đó là khi mình gần gũi, còn mình không có gần gũi thì mình bó tay, hiểu không? Còn cái việc thứ ba nữa đó, là mình phải có cái duyên với cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, thì lúc đó mình nói tự nhiên cha mẹ nghe. Có nhiều khi cha mẹ nghe cái bà hàng xóm đó. Trong nhà mình không nghe cha thì bà hàng xóm có nhân quả với cha mẹ mình, hiểu không? Còn bản thân con cái không có đứa nào nói cha mẹ nghe. Có những bà mẹ là không ai nói nghe, chỉ có bà đồng bóng đằng kia bà nói nghe. Chỉ có cái bà nói với má mình nghe thôi, chứ không ai nói. Còn ba mình thì ai nói nghe? Nhau bác cà phê. cái duyên này thì thường cái bây giờ mà tìm cái duyên nào mà ai khuyên được cha mẹ mình thì cái mình tìm cái duyên đó. Cái này là gọi là giật dây, hiểu không? Có nhiều lúc những người trong nhà hay là mình muốn nhờ người khác, mình phải nhờ cái duyên này, có khi mình nói được mà người khác nói được, nhưng mà mình rất có uy tín với người đó, mình nói là người đó làm, cho nên có khi cha mẹ mình bị giật dây, cha mẹ không biết, hiểu không? Chơi cái cú này. Và cái thứ tư nữa là bản thân mình mà mình có một cái sự thành kính, có một sự thành kính, mình có khả năng chuyển hóa cha mẹ. Thành kính này nó đòi hỏi mình cái thời gian đừng nản, và mình làm hết những cái gì tốt vì cha mẹ, và cuối cùng là cái tâm linh. Mỗi đêm thắp đèn trời cầu cho cha mẹ cái gì đó, thì cái tâm linh này đủ khả năng cảm và ứng, còn không đủ thì thôi. Có nhiều người linh dữ lắm, cầu khẩn đêm nào cũng hồi hướng hết, linh không? Linh lắm. Cho nên khả năng tâm linh này nó có đủ khả năng giao cảm hay không, mới mốt vừa nói cho cha mẹ nghe. Xin thưa quý vị, bên cái phần mà bùa chú rồi nó cũng dùng cái này. Cái có nhiều người ta nhìn vào mình chút xíu thôi là mình mất hồn liền. Người ta nói cái gì mình nghe cái này có nhiêu móc hết, tôi đâu có cái gì đâu mà móc. Cái phần này. Có nhiều người ta nhiều cái chiêu lắm, nhưng mà đó là đời sống tâm linh. Người ta mặn về cái vấn đề này, người ta điều khiển mình được hết. Nhớ cái chỗ đó chứ không phải đơn giản đâu nha. Nè quý vị phải có một đời sống tâm linh mạnh hơn. Cho nên có nhiều người dùng mượn cái kỳ chú, niệm Phật, tha thiền hay cái gì đó để ổn định đời sống tâm linh của họ. Thầy ổn định đời sống tâm linh của thầy bằng quy luật nhân quả. Cho nên mọi thứ thầy hiểu hết về những cái việc mà xảy ra trong cuộc đời. Mà cái hiểu hết của thầy là cái hiểu ở giới hạn của thầy mà thôi. Nhưng mà những cái đó thì quy vào nhân quả, thì trong cuộc đời này nó phải vận hành theo quy luật nhân quả chứ không có gì cả. Cho nên mà những người nào mà dụ dỗ thầy gì thì nói vậy thì chắc là có nhân quả. Thầy chỉ cần gì vừa nghĩ đến nhân quả thì cái của người ta có thể cống giới thầy được không? Không, nhưng mà làm đó là do thầy làm. Giả sử như ai muốn lấy cái gì đó thì thầy cứ đưa thôi, vì theo quy luật nhân quả. Thầy vừa dỗ vào nhân quả thì cái của người ta không còn, khả năng của người ta mà để cống giới thầy không còn.
Vì sao vậy? Vì cái điểm tựa của thầy nó là nằm ở chỗ này. Và cái điểm tựa thứ hai mà thầy nắm đó là vô thường, vạn pháp không có gì còn. Cho nên đâu có cái gì mà trói buộc thầy được. Thầy hiểu ý không? Giờ mọi thứ nó đều mất hết thì thầy cần cái gì mà thầy phải lệ thuộc chứ. Mình phải hệ lụy cái gì? Vì mọi thứ nó đều là vô thường hết. Vì mình có cần hệ lụy gì không? Không sao sao buông hết chứ nó đâu có mặt đâu mà. Nắm giữ đâu có được đâu mà không buông. Thầy đâu có gì đâu cần biết. Mà trên thế gian này không có gì cần thiết thì mình đâu có bị hệ lụy. Vậy thôi. Vậy thì khi thầy chỉ cần nắm hai trên tay thầy hai cái việc này, vậy là không có một cái đời sống tâm linh nào không chết. Còn nếu không là quý vị bị không chết. Quý vị không chết bởi lòng tham. Nó nói này nói kia, cái lòng tham quý vị khởi lên, cái nó nắm cái lòng tham của mình, cái nó rút hết của mình. Cái lát mình tỉnh trở lại là rồi giấc mơ tan thành mây khói, giấy tờ của mình đưa hết trên nó rồi, tài sản của mình bao nhiêu mật mã cũng đưa luôn rồi. Hiểu không? Tại vì nó nắm mình là bởi vì mình không hiểu được nhân quả, cho nên mình bị lòng tham nó kích hoạt, cái kích hoạt cho nó nắm điều kiện. Nó nắm con ma ở bên trong mình, vì nó là ma chúa, nó nắm ma con, hai đứa dắt nhau đi, mình không còn tài sản. Rồi hết rồi ha. Thôi thầy cảm ơn quý vị, chiều bữa nay hay nghe buổi trưa rồi, và nghe buổi chiều nữa, và nhất là chú ngồi từ tâm ngồi ngáp hồi nãy về ngủ mới nhớ rồi. Do sự buộc kêu vậy, cô đâu kêu cũng vậy, nhiều công việc quá, cho nên là con người của mình có khi mình rất là ham học, nhưng mà do cơ thể của mình nó không cho phép, cho nên là mình học không được. Có nhiều buổi mình cảm thấy mình học rất là tốt, vì sao vậy? Vì trí não của mình thoải mái, sức khỏe của mình nó tốt, cho nên Đức Phật nói sao? Không có một trí tuệ sáng suốt trong một cơ thể bạc nhược, không có một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể bệnh đạo. Vì vậy cho nên mình không cân bằng được là mình không đạt được gì. Từ chỗ đó phải nên hiểu biết cho mình điều hòa được cơ thể của mình. Hãy nhớ là cứ hở nó mệt rồi mình nghĩ không có gì phải cần thiết. Nhưng mà tiếc thì cứ đi học vô cứ ngủ kiếm cái cột dựa. Sư phụ rất là bình thản, học thì học mà ngủ thì ngủ. Vì vậy cho nên là thầy dạ không dễ nữa, thôi cho mời quý vị đi về.